Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Ni Phật. Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Đệ Nhất Nghĩa Tất Đàn. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về Đệ Nhất Nghĩa Tất Đàn là muốn nói đến một ý nghĩa tuyệt đối, tức là không có một cái gì sánh kịp, như vậy gọi là tuyệt đối, nghĩa là hết thảy pháp tánh, hết thảy những cái luận bàn về ngôn ngữ, tất cả các pháp và phi pháp, tất cả có thể phân biệt phá tán, nhưng mà còn pháp chân thật của chư Phật, chư Bích Chi Phật, chư A-la-hán thì không thể phá tán. Vì là không thể phá tán cho nên gọi là Đệ Nhất Nghĩa. Nếu một lúc nào đó mà còn có cái sự phân chia, còn có cái sự phá tan, còn có cái sự hòa đồng, thì cái đó không phải là Đệ Nhất Nghĩa, mà cũng không phải gọi là tuyệt đối. Như vậy những gì mà không thông suốt ở đệ ba cái phần tất đàn kia, tức là về thế giới tất đàn, các vị nhân tất đàn hay là vị nhân tất đàn và đối trì tất đàn mà chưa có thông suốt, thì ở Đệ Nhất Nghĩa Tất Đàn sẽ được thông suốt. Sự thông suốt này tức là muốn nói đến sự không còn lỗi lầm, không thể biến đổi, không có một cái gì có thể vượt hơn được. Như vậy, trừ Đệ Nhất Nghĩa Tất Đàn, còn những cái nghị luận khác, còn các tất đàn khác đều có thể phá hoại. Như một bài kệ ở trong Kinh Chúng Nghĩa nói như thế này: mỗi từ nương kiến chấp, hí luận khởi cạnh tranh, biết thế là biết thật, không biết là bản pháp. Nghĩa là trong cái bài kệ này, Đức Phật muốn nói là tướng tràng của Đệ Nhất Nghĩa Tất Đàn. Tại vì chúng sanh do căn cứ vào một số nghị luận, do căn cứ vào một cái điều kiện phương tiện nào đó ở trong thế gian, để rồi chấp vào cái kiến chấp của mình, hay nói một cách khác là chấp vào cái sự hiểu biết của chúng ta. Vì chấp vào cái sự hiểu biết của chúng ta cho nên ai cũng nghĩ là mình đúng, ai cũng nghĩ là mình hơn, ai cũng nghĩ là mình giỏi hơn người khác. Thành ra vì vậy mà sinh ra cái sự cạnh tranh, thành ra vì vậy mà sinh ra cái tình trạng tự cao tự mãn, có khi cũng tự tôn. Nếu cái lúc mà tự cao cho mình là biết hơn tất cả mọi người thì mình là tỏ vẻ khinh thường tất cả những người khác. Còn nếu mà tự ti mặc cảm vì nghĩ là mình không có bằng ai, thành ra mình không có dám đối diện với thực tế, mình không dám gặp gỡ bất cứ một người nào cả. Và rồi rốt cuộc tự nhận cho mình là cái phần thua cuộc. Như vậy nói một cách vắn tắt hí luận là tự cao hay là tự ti mặc cảm, đó chính là cái gốc cạnh tranh. Do vì hí luận nương vào những cái kiến kiến chấp sanh khởi, cho nên Đức Phật cũng cứ luôn dạng có lãnh thọ các pháp mới có luận, không lãnh thọ pháp thì luận cái gì. Những cái kiến có không có lãnh thọ, điều ấy người này đã trừ sạch. Như vậy nếu mà chúng ta còn chấp vào những lời lẽ, những ngôn từ, mà kể cả đối với người tu chúng ta, chấp rằng tôi tu pháp môn này mau thành hay là mau đạt đạo quả, rồi mình khinh thường những pháp khác, hay là mình tu cái pháp này mình chê bai người kia tu pháp khác, do vậy đó mà gọi là thọ pháp, mà càng thọ pháp mà chấp vào pháp là chúng ta là càng khổ. Như ở đây nói về vấn đề mà đệ nhất nghĩa, một khi mà chúng ta không lãnh thọ pháp thì luận cái gì. Tại vì một khi mà chúng ta còn chấp vào cái thấy của mình, chấp vào cái thọ của mình mới có chuyện. Còn bây giờ hiểu được một điều, tất cả đều dẫn tới một cái ý nghĩa tuyệt đối, là ở nơi đó không còn ngôn ngữ để mà nói, không có kiến chấp, không có lãnh thọ. Khi mà chúng ta hiểu được điều đó là chúng ta không có tranh luận, không có tự tôn tự ti. Như vậy lập trường của đệ nhất nghĩa Tất Đàn là chúng ta như thật biết điều đó, thì đối với tất cả các pháp, tất cả cái sự luận bàn không lãnh thọ, không chấp trước, không thấy là thật, không cạnh tranh người khác, và biết được một khi mà chúng ta đã thọ pháp gì, chúng ta tu pháp gì, thì cái pháp vị đó chúng ta chứng đắc tự mình biết thôi. Do vậy mà ở đây á, có một cái câu nói hết sức là mạnh: những gì mà chúng ta tu chứng đắc mà chúng ta đi nói với người khác, đó là lộng ngôn hí luận. Một ai kia mà khoe là mình là chứng đạo đắc đạo là người đó không có gì cả. Tại vì tất cả những điều mà đắc đạo của mình nói ra chỉ là đồ chơi. Không ai có cùng một cái tâm thức như mình, không ai được vào cảnh giới giống như mình. Bây giờ mình đem cái cảnh giới chứng đắc của mình ra mình nói chỉ là giả thôi. Một khi mà chúng ta biết được điều đó, những gì chúng ta càng tu đối với một con người, càng tu bao nhiêu, càng thâm trầm, càng tế nhị, càng dễ thương bấy nhiêu. Không phải mình tu nhiều mình huênh hoang, mình khoe ta đây là thiền sư hay là ta đây là người chứng ngộ, cái người đó nói với bất cứ một cái người nào khác thì được, mà người đó mà dám huênh hoang trước mặt các thầy các tông đức coi chừng bị ăn gậy. Bởi vì không có Phật pháp nào mà đem khoe khoang cái kiểu đó. Nếu tu đạo mà không hiểu đạo, đó là hủy bán đạo. Tuy vậy chúng ta cũng phải cẩn thận vấn đề kiến giả của chúng ta. Sự hiểu biết này, trước hết là chúng ta hiểu, một khi mà đi vào cái thế giới của đệ nhất nghĩa Tất Đàn là nơi đó không còn cái luận bàn gì cả. Nhưng mà điều đáng nói ở đây đó, chúng ta cũng không nên cố chấp ở nơi đó nữa. Tại vì nếu không khéo chúng ta lại rơi vào cái tình trạng chấp trước, cũng rất là nguy hiểm. Chẳng hạn như nói Đệ nhất nghĩa đàng là như thật biết, không lãnh thọ, không chấp trước. Nhưng mà trong tương đối thì chư tôn đức cũng dạy, nếu mà không lãnh thọ pháp của người khác, không biết thọ nhận lấy là cái người vô trí. Mà thật vậy, chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang là người tu, đang cái người cầu đạo, đang tu, đang cầu đạo, thì tất nhiên chúng ta phải mở rộng cái cõi lòng của mình ra để học, để hiểu. Bây giờ mình mới vô chùa, mình mới vô đạo, mà mình nói là tu đạo rồi, tu vô chùa rồi, tu không cần nghe ai hết, thì như vậy thì mình học cái gì? Đó, chẳng hạn như có người cứ chấp rằng là tu không cần ngôn ngữ, tu là làm sao để tu thoải mái cuộc đời của tôi thì thôi, tôi không muốn ai đụng tới tôi hết. Quý vị nghe có được không? Mình mới tu, mình chưa bước gì cả, chưa có cái công phu hành trì, chưa có biết mình phải làm gì. Bây giờ mình không cho người ta đụng tới mình, không cho người ta dạy mình, đã vậy còn không có chịu hành trì, thức khuya dậy sớm, thì bây giờ quý vị nghĩ là mình tu cái gì đây? Nếu có phải nói đó là đối với chư tôn đức, những người họ đã có một cái quá trình lâu dài với đạo pháp, nơi đó họ đã thực hành rất nhiều rồi, nơi đó họ học hỏi rất nhiều rồi, cho nên không còn cái gì để thực hành nữa, không còn cái gì để mà học nữa, thì mới nói cái câu nói đó. Còn mà bây giờ mình mới vô đạo mà không cho ai đụng tới mình, tôi muốn sống thoải mái, thì như vậy cái phóng khoáng đó nó trở thành phóng túng. Như bây giờ một người nói tôi không cần tiền, nếu mà ông Bill Gates ông nói vậy thì quý vị tin là không cần tiền. Nhưng mà một anh ăn xin lang thang đầu đường xó chợ mà bảo tôi không cần tiền, quý vị nghe có được không? Nghĩa là mình tin người đó nói đúng không? Sai. Thì như vậy đối với tất cả những người chúng ta đây, trong cái tương đối chư tôn đức vẫn dạy, mặc dầu đệ nhất nghĩa tức đàn hướng chúng ta đi về một cái hướng tuyệt đối là nơi đó không còn luận bàn gì cả, nhưng mà trong cái tương đối chúng ta phải học, không có chịu hạ mình học hỏi thì đó là cái người vô trí. Vì mỗi người không chịu lãnh thọ pháp của nhau, như có người tự cho pháp của mình là đệ nhất chân thật thanh tịnh, còn pháp người khác là vọng ngữ cũng không được nữa. Tại vì chúng ta căn cơ như thế này, chúng ta thích tu pháp này, nhưng mà không có nghĩa là những pháp khác phải dỡ đi. Từ xưa tới giờ có nhiều trường hợp đã xảy ra, nhất là đối với các vị Phật tử tu thiền. Ai cũng nghĩ là mình tu thiền là con đường tắt, dễ tu, dễ chứng, cho nên gặp ai kia mà đọc kinh họ rất là ghét. Có nhiều người còn cho không biết làm cái gì mà lạy giống như cốc lạy trời, là muốn chỉ cho những người mà lại sám hối đó. Còn ngược lại, những Phật tử mà đọc kinh công phu bái sám thì cho những người ngồi thiền tu gì mà ngồi cho cục à, thì như vậy vẫn có cái sự đả kích nhau. Tất cả không có ai là tốt mà cũng không có ai là xấu. Bây giờ quý vị như là đau chân không có ngồi thiền được thì các vị hãy ngồi trên ghế, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là không tu. Còn bây giờ mình ngồi thiền được, mình ngồi ở dưới, điều đó cũng không hẳn là mình tu nữa. Có nhiều khi mình ngồi nhưng mà tư tưởng mình cứ lang thang ở đâu thì cũng đâu có gọi là tu đâu. Cho nên là chúng ta phải hiểu một điều, mỗi người lãnh thọ mỗi pháp khác nhau, nhưng mà cũng đừng cho rằng cái pháp của mình hay là cách tu của mình là hơn. Thì cũng vậy, trong cái pháp xử trì của thế gian, nào là hình phạt chém giết, nào là tù tội đủ thứ để mà áp dụng trong xã hội, mà người ở thế gian phải tin thọ làm theo. Tại vì một con người ở trong xã hội, có thể xã hội đó cho rằng cái luật pháp áp dụng như vậy là nghiêm minh, là tốt. Nhưng mà đối với những xã hội khác, đối với những xã hội khác thì họ cho nó là tàn nhẫn. Những người xuất gia theo ngoại đạo, sống theo pháp tu ngũ nhiệt, đứng một chân như nhổ tóc, như là phái ni cận tử. Phái ni cận tử quý vị biết á, họ đứng họ hành xác, có nhiều khi họ trồng chuối đầu lại, có nhiều khi họ nhổ tóc, tóc chơi vậy đó, tóc mọc đầy đầu vậy đó, nhổ cho nó rụi đầu chơi vậy á, ngồi ngoài nắng, ngồi cho họ giống như con chó ngồi. Họ cho đó là cái cách tu để mà đạt được cái trí tuệ. Ngoài ra cái tôn phái này đó, nó còn có những cái trường hợp á, thích đi cãi lộn, thích đi chửi lộn. Cái cãi lộn mà chửi lộn của tôn phái này á, không phải đụng ai chửi nấy, mà giăng cờ treo bảng, thách ai mà chửi giỏi, ai mà chửi nhiều thì người đó thắng. Nếu mà quý vị nào muốn chửi đó thì cứ treo cờ treo bảng lên, thách người ta tới chửi với mình, như vậy nó mới ngon lành. Nhưng mà nói ngon lành theo kiểu thế gian, chứ còn mà chửi với nhau mà giành phần thắng có gì đâu là giỏi đâu. Thì đối với người đạo ni cận tử hay cho đó là người có trí tuệ, còn những người khác đều là ngu si. Các pháp của người xuất gia ngoại đạo và bà la môn cũng y như thế đó, họ đều cho là người tốt đẹp, ngoài ra đều là vọng ngữ. Tức là những cái tôn phái đó họ tự vạch ra cho mình một kiểu cách, rồi họ cho đó là hay hơn tất cả những tôn giáo khác. Do vậy mà họ không chấp nhận bất cứ một tôn giáo nào. Họ cho rằng đây mới là thật, ngoài ra đều là vọng ngữ. Như vậy nếu mà thọ lãnh lấy cái pháp của mình, rồi tự hành trì lấy pháp của mình, tự tu tự hành theo pháp của mình, các pháp người khác thì không thọ, không cúng dường, thì điều đó là sai lầm. Thực sự đối với người Phật tử, chúng ta phải mở rộng cõi lòng ở chỗ là chúng ta phải đón nhận tất cả những cái tốt, mà đừng đón nhận tất cả những cái xấu. Nhiều người khi mà mới đến xứ sở này, như người cũng nói là xứ này là xứ văn minh vật chất, con cái của tôi á, nó như vậy đó. Thì đúng, xứ văn minh vật chất thì đúng, nhưng mà không phải văn minh vật chất mà rồi để con mình nó hư, mà mình nói là tại vì cái điều kiện xã hội nó như vậy cho nên con cái nó phải vậy rồi. Điều đó không đúng hoàn toàn. Chúng ta chỉ hướng dẫn con cái mình học theo những cái hay thôi, đừng học theo cái dở. Nhưng đối với người mà thông suốt đệ nhất nghĩa đàn thì tất cả các pháp đều coi như nhau. Tất cả chúng ta phải sẵn lòng mở rộng cõi lòng đón tiếp tất cả mọi khuynh hướng, mà mọi khuynh hướng này phải là tốt đẹp á. Chứ còn mà đừng có mở rộng cái cõi lòng, cái tốt thì không học mà bao nhiêu cái xấu á, mình học hết. Nhưng mà chuyện đời nhiều khi nó cũng quái oăm lắm, quý vị biết. Nhiều khi cái tốt đó mình dạy hoài con cái nó không thèm nghe, dạy rất là nhiều lần nhưng mà nó không thèm để trong đầu. Nhưng mà những cái xấu không dạy nó cũng biết, những cái xấu chỉ nói qua một lần nó cũng nghe, nó cũng nhớ. Đó là cái điều mà khổ tâm. Nhưng mà như vậy, một lần nữa xin xác định, được coi là đệ nhất nghĩa đàn là vì hết thảy ngôn ngữ đã dứt, chỗ tâm hành diệt, khắp nơi đều không có chỗ dựa, không hiện thị các pháp, thực tướng của các pháp không đầu, không giữa, không cuối, không tận, không phá hoại. Đó là đệ nhất nghĩa đàn. Nhưng mà cũng nhớ một điều, khi mà đạt tới cái trạng thái này rồi, trước hết là chúng ta phải mở rộng cõi lòng của mình ra, đón tiếp tất cả, gàn lọc những cái gì cần thiết cho mình. Theo như ý nghĩa của Đệ Nhất Nghĩa Đàng ở trong Maha Diễn Nghĩa nói như thế này: ngôn ngữ không còn, tâm hành cũng hết, không sanh không diệt, pháp như niết bàn. Nói các hành xử gọi thế gian pháp, nói không hành xử là đệ nhất nghĩa. Hết thảy thật, hết thảy phi thật, và hết thảy thật cũng phi thật, hết thảy chẳng thật, chẳng không thật. Đó gọi là thật tướng tất cả các pháp. Nó có vị nó ngược, có vị nó lộn tới, lộn lui. Nhưng mà nhìn chung á, như chúng ta là chấp có, quý vị thấy cũng là chấp. Nhưng mà có người nói là tôi không chấp gì hết, thì quý vị coi đó cũng là cái chấp đó. Chứ đừng tưởng là mình nói là tôi chấp cái gì cũng là của tôi, cái gì của tôi hết thì gọi là chấp, mà còn cái gì cũng nói là không phải của tôi, kể cả cái tốt cũng không phải của tôi luôn, thì đó là người khùng. Nghĩa là chúng ta phải biết lấy cái gì mà chúng ta bỏ cái gì. Một khi mà chúng ta hiểu như vậy thì mới gọi là đệ nhất nghĩa đàng. Như vậy đệ nhất nghĩa đàng nói trong các kinh là như vậy, nghĩa đó nó sâu, khó thấy, khó biết. Do vậy mà mấy chục năm đầu trong thời kỳ truyền đạo Đức Phật luôn luôn dùng phương tiện, cho đến mấy chục năm sau Đức Phật mới tuyên bố thuyết đệ nhất nghĩa đàng, là tại vì lúc đó thấy căn cơ của chúng sanh đã thuần thục. Lúc đó Đức Phật mới nói thật tướng của tất cả các pháp, và Ngài chỉ ra cho chúng ta những cái pháp quan trọng. Như vậy nếu mấy chục năm đầu Đức Phật Ngài nói tất cả đều là vô thường, sở dĩ Đức Phật phải nói tất cả đều là vô thường là tại vì cảnh khổ, những cái sự thay đổi trong cuộc đời nó nhan nhản là như vậy, cho nên Đức Phật phải nói là vô thường. Vì thuận theo thế gian cho nên Đức Phật nói là vô thường. Nhưng mà một khi tất cả mọi người đều hiểu vô thường là thường, thì lúc đó Đức Phật mới nói là chân thường. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy một cái đóa hoa rất là đẹp, nhưng mà nó sớm nở rồi tối nó tàn. Bất cứ một đóa hoa nào đã là một cái loài hoa thì sớm nở tối tàn, hay là nó chỉ duy trì một thời gian nào đó rồi nó cũng sẽ tàn. Tại vì hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, bèo hợp rồi tan, đó là cái chuyện thường. Bây giờ mình không muốn thường nó cũng phải là thường, mình muốn nó khác đi nó vẫn không khác được, cho nên nó là thường. Nhưng mà cái điểm quan trọng, cái điểm mấu chốt là chỗ này. Khi mà chúng ta thấy hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, bèo hợp rồi tan, thì bây giờ chúng ta phải làm một cái gì? Có nghĩa là khi chúng ta thấy hoa nở rồi tàn là chúng ta phải thấy cái tính chất mong manh của hoa. Tính chất mong manh của hoa nó giống như cái cuộc tình trong cuộc đời của chúng ta vậy. Bây giờ nghĩa chồng tình vợ, hay là chồng vợ nghĩa, nghĩa vợ tình chồng, khi mà đối xử với nhau ráng làm sao trân trọng cho nó đẹp. Tại vì không biết ông chết trước hay là bà chết trước, ai biết được. Nếu mà không trân trọng cái cuộc tình này đó, để một lúc nào đó ông chết trước hay là bà chết trước, lúc đó khóc hu 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 hi hi, biết hồi tôi tha thứ cho ông hay là biết hồi tôi tha thứ cho bà, để bây giờ tôi không có hối hận. Tại vì tôi cố chấp quá, tại vì tôi nóng nảy quá cho nên tôi không có tha thứ được ông, hay là tôi không tha thứ được bà. Bây giờ ông hay là bà chết đi rồi, bây giờ tôi muốn tha thứ, tôi biết tha thứ ai đấy? Quý vị thấy không? Vì cái tính chất mong manh trong cuộc đời cho nên chúng ta phải trân trọng những cái gì mà chúng ta có, để một mai kia đó nếu mà có mất đi rồi là chúng ta không có cái gì là ân hận cả. Biết vô thường Nó là như vậy cho nên thường. Cho nên một lúc nào đó Đức Phật dạy, khi mà tất cả mọi người thấy được cái vô thường nó xảy ra hàng ngày trong cuộc sống, trong kiếp người là như vậy, cho nên Đức Phật nói nó thường. Khi mà quý vị hiểu như vậy rồi đó, nó không có cái gì để chúng ta bận tâm hết. Cho nên bằng cách nào trong cuộc sống vô thường này, chúng ta phải tìm một cái gì đó gọi là chân thường để chúng ta sống. Cũng tương tự như vậy, trong cái đau khổ, trong cái phiền muộn, trong cái nhọc nhằn, chúng ta phải tìm một cái gì đó chân lạc. Cái ngã của chúng ta cũng thay đổi. Giống như quý vị thấy mấy chục năm đầu chúng ta trẻ đẹp, đi đâu ai cũng liếc ngang, ai cũng dòm xéo. Nhưng mà bây giờ ra ngoài đường mình đi còn không nổi thì ai mà dòm mình đó. Mà bây giờ mình không thấy, mình không chấp nhận được cái điều đó, quý vị thấy mình có khổ không? Chúng ta biết là trẻ rồi cũng phải già, già rồi cũng phải chết. Đó là cái chuyện rất là thường tình. Thì chúng ta tìm thấy một cái gì là chân ngã. Ngã cái chỗ này á, là cái bản tâm của chúng ta luôn luôn sáng suốt, luôn luôn thấy rõ tất cả mọi thứ, chân ngã. Rồi đến khi khi mà thấy cuộc đời này nó đau khổ nhiều quá, nó dao động nhiều quá, chuyện không người ta nói thành có, chuyện có người ta bẻ ngược thành không, chuyện mình không có gì cả người ta lôi mình ra người ta đấu tố, có phải là bị oan ức không? Nhưng mà làm sao chúng ta giữ được tâm thanh tịnh khi mà đời hay là khi mà người làm cho chúng ta nhiều cái nỗi đau khổ oan khiên? Cho nên Đức Phật nói cái chân tình. Đức Phật mấy chục năm sau Ngài mới chỉ cho chúng ta những cái pháp chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tình. Đức Phật hiện thân trên cuộc đời này không ngoài cái mục đích là cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sanh, nghĩa là làm sao cho tất cả mọi người dứt hết tất cả phiền não, không còn vô minh nữa, khai sáng trí tuệ. Ý nghĩa sâu sắc này, nhất là danh từ Phật pháp, trong tất cả các cái phương pháp đó, chúng ta hiểu một điều là nó rất là quan trọng. Phương pháp đó bao gồm cả cách nói, cách nghe pháp. Thực ra bản thân của tất cả các pháp không quan trọng, nhưng mà cái quan trọng đó là bằng cái phương pháp hay là thái độ của người nói pháp và người nghe pháp. Cho nên chúng ta hiểu được cái điều là cái ý nghĩa sâu sắc khi mà chúng ta không muốn mình là cái người vô minh, khi mà chúng ta biết khai sáng cái nguồn nội tại của mình, nó tùy thuộc vào cách nghe pháp và đồng thời cũng là cách người nói pháp nữa. Là tại vì cũng một câu nói đúng thời đúng chỗ, người nói dù có tác phong để nói và nghe cho đủ trình độ để nghe thì sẽ trở thành Phật pháp có năng lực chuyển mê khai ngộ. Hội đủ những điều kiện đó thì tất cả các pháp đều là Phật pháp. Mà thiếu những điều kiện đó thì dù một câu nói rút từ những cái bộ kinh cao nhất, hay nhất vẫn trở thành vô nghĩa. Thành ra vì vậy đó, có câu nói là thuyết bất đầu cơ bản cú đa, nghĩa là nói pháp mà không đúng căn cơ người nghe thì dù cho nửa câu nó cũng là thừa. Như vậy có tính cách bàn bạc, muốn hiểu rõ đệ nhất nghĩa đàng là trước hết chúng ta phải nắm vững ý nghĩa của tục đế và chân đế. Hay nói một cách khác, tục đế tức là muốn nói tới cái chân lý tương đối, và chân đế tức là muốn nói tới cái chân lý tuyệt đối. Chúng ta cũng có thể gọi đó là thế đế hay là đệ nhất nghĩa đế. Chẳng hạn như chúng ta nói về tứ thánh đế. Tứ thánh đế thì chi diệt đế là chi đệ nhất nghĩa đế. chỉ để nhất nghĩa đế, còn khổ tập đạo là phương tiện. Hoặc là cái bài kệ nói là không làm các điều ác mà chúng ta phải làm tất cả các điều lành, tự tịnh tâm ý, đó là lời Phật dạy. Thì cái câu kệ này tuy là nó 4 câu, nhưng mà nếu chúng ta học hiểu và hành trì theo đệ nhất nghĩa đế đó, thì chúng ta thấy là cái tự tịnh tâm ý là đệ nhất nghĩa đế. Còn tránh các điều ác, làm các việc lành là phương tiện, là tục đế. Mà rõ ràng vậy, bây giờ như là trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta nói bây giờ tôi là Phật tử rồi, tôi không có làm điều ác nữa, mà tôi làm tất cả các cái việc lành, thì đó là muốn nói tới cái phương tiện. Mà một khi mà chúng ta đã không làm điều ác, chúng ta làm việc lành rồi, thì cuối cùng nó dẫn tới làm sao? Tự tịnh thân tâm của mình, đó là đệ nhất nghĩa đế. Như vậy cái mục đích sự nói pháp là để chuyển mê khai ngộ, khiến người nghe thoát khổ được vui. Muốn như thế đó thì người nói pháp phải có nhiều phương tiện, nhưng mà mục đích rốt cùng á là phải đưa đến đệ nhất nghĩa, tức là lúc đó mới làm cho người nghe tỉnh ngộ cái đạo lý vô thường vô ngã. Các cái phương tiện chính là thế giới tất đà, các vị nhân tất đà và đối trị tất đà. Nghĩa là ngày xưa Đức Phật nói pháp suốt 49 năm, dù cho là mấy mươi năm đầu, kể cả đến mấy mươi năm sau, trước sau gì Đức Phật vẫn cứ sử dụng ba cái phương pháp đó. Mình có thể nói là mấy chục năm đầu Đức Phật ngày dùng thế giới tất đàn, tức là nói về hiện thực của xã hội, nói về cái bệnh của con người, nói về cái tâm tánh của con người, và vận dụng một cách nhuần nhuyễn ba cái phương pháp đó, để rồi cuối cùng mấy chục năm sau Đức Phật mới tuyên bố tất cả ai cũng thành Phật hết. Đó là ứng dụng cái câu tất cả chúng sanh gia hữu Phật tánh. Khi mà nhìn chung về bốn tất đàn, chúng ta thấy thế giới tất đàn hay là chân lý phổ thông, những sự thật mà ai cũng phải công nhận, cho nên gọi đó là phương tiện thế giới. Vị nhân tất đàn tức là lời nói nhắm đến một hạng người đặc biệt mà mình muốn hóa độ. Giống như người thợ mộc, đến với người thợ mộc thì Đức Phật phải nói về cách xây nhà, cách sử dụng gỗ, cách làm thế nào để cho gỗ được bảo tồn. Giống như một cái câu nói rất là đơn giản, dùng nhân như dùng mộc. Có lẽ là đại chúng cũng đã hiểu dùng nhân như dùng mộc là như thế nào. Chẳng hạn như bây giờ cái cây nó to, thì mình làm trụ, mình làm đòn tay, mình làm dui, làm kèo. Cái cây nhỏ thì mình làm những cái vật nhẹ hơn. Mà cuối cùng những cái cây mà không dùng vào đâu được nữa, cũng không phải là bỏ nữa, thì mình làm sao? Làm củi, làm guốc để mà đi, làm củi để mà nấu cơm, thì cuối cùng cây vẫn là dùng hết. Thì dùng nhân cũng vậy. Đức Phật Ngài đã tận dụng cái phương pháp đó, cho nên bất cứ ai đến với Đức Phật cũng đều trở thành một cái vị thánh cả. Một cái người ở thế giới thường lưu như Bà La Môn, như vua chúa, đi tu cũng chứng A La Hán. Một người mà hốt phân bần cùng nhất trong xã hội, đi tu cũng trở thành một vị A La Hán. Vị nhân tất đàn là như vậy, tức là nhắm tới một hạng người đặc biệt. Cho nên khi đến một người thợ mộc thì phải nói về gỗ, mà đến với một người y sĩ thì nói về cách chữa bệnh, đến với một ông thầy cúng, Đức Phật cũng nói, cũng làm thầy cúng vậy. Đối trì tất đàn, tức là nói những lời nói hay, những hành vi để mà phá trừ cái cố chấp của người khác. Thành ra vì vậy, như có một lần có một vị tổ, có một cái người đệ tử đó, nó cố chấp vô cùng. Mình là ông thầy dạy cho đệ tử, mà đệ tử nó là tranh ngược lại ông thầy, cái gì nó cũng cố chấp hết trơn á. Thì một hôm, nghĩa là hai thầy trò ở trong rừng núi Quang Vu, chỉ có một cái tượng Phật bằng gỗ thôi. Thì lúc bây giờ ông thầy bảo đệ tử nó là: con coi đi kiếm cái gì đốt cho nó ấm, chứ không thôi là hai thầy trò mà chết lạnh. Cái đứa đệ tử nó đi tìm hoài một hồi về, nó khóc, nó nói: dạ thưa thầy, bây giờ ở rừng núi cái gì cũng là không có, mà hơn nữa tuyết rơi như thế này thì đâu có cái gì mà đốt được đâu mà đem về đốt. Thì cái ông thầy này làm sao biết không? Ông lên ông lôi cái tượng Phật gỗ xuống bữa ra đốt hay thầy trò ấm. Lúc mà lôi tượng Phật gỗ xuống đốt, cái đứa đệ tử nó nói: đó đó là Phật á. Nó phản đối ông thầy không có được, bữa cái vị Phật ra. Nhưng mà sau khi mà đốt củi lên mà ấm rồi đó, thì nó mới vỡ lẽ ra là nếu mà không có cái ông Phật gỗ này thì hai thầy trò lại chết chắc, tại vì lạnh. Cho nên quý vị thấy đó, đối trị với những người mà cố chấp phải có những cái việc làm nó khác cái bình thường. Cho nên mà quý vị trong cuộc đời mà đòi hỏi là phải có một cái vị thầy nào để mình cung kính, phải đòi hỏi một có cái người nào đó là phải có đường bệ vệ giống như Phật Bồ Tát mình mới cung kính, thì thầy Đồng Trung bảo đảm quý vị ban ngày nó đã sáng rồi đó, mà đốt đuốc ban ngày đi tìm một cái người đó như vậy, như mình nghĩ, thầy bảo đảm suốt ngày suốt năm suốt đời không bao giờ mình tìm được một cái người giống mình nghĩ đâu. Mà mình phải thấy là chư vị Bồ Tát đến với cuộc đời này có những vị thuận hành thì người ta nói rất là dễ nghe, đến với mình thấy có cảm tình liền. Nhưng mà đối với chư vị Bồ Tát nghịch hành á, tới với mình chọc cho mình cho đổ nghiệp, chọc cho mình nổi bồ đề gai ra, chọc cho mình hết tu nữa. Nhưng mà rồi cuối cùng để coi có cái tâm của mình á, nó như thế nào rồi họ mới đổ. Chúng ta học thực hành giáo lý đệ nhất nghĩa tất đàn, hay là chân lý chuyển mê khai ngộ, không nhằm cái mục đích rời khỏi thế gian này, mà tất cả đều nằm trong ba thứ tất đàn, tức là thế giới tất đàn, các vị nhân tất đàn và đối trị tất đàn. Tại vì Phật pháp bất ly thế gian pháp. Phật pháp thì cao siêu thật, nhưng mà nếu Phật pháp mà không có con người trong cuộc đời này, nếu không có những cái người mà chướng, không có những cái người gian xảo, không có cái người mình làm mình đau khổ, thì mình không biết lấy đâu để mình tu. Cái triết lý này nó dẫn chúng ta đến một cái hành động rất là sáng suốt, chính là ai mà làm chúng ta đau khổ nhiều nhất chính là bạn của ta. Như vậy để chúng ta có thể chấp nhận được tất cả những cái người mà quậy rối nhất đời, chúng ta có thể chấp nhận được tất cả những người mà họ có vẻ họ không thích mình, mà khi đối diện với hạng người này mình không có khóc, mình chỉ có thể cười, mà mình có thể làm những cái gì mà chúng ta cần làm. Đó là giáo lý của Phật, có nghĩa là chúng ta không có rời bỏ những cái thứ này. Do vậy mà mặc dù nói sự thật bình thường mà hợp tình cảnh, Người nói nghe, người nói người nghe đều thích hợp, thì cái chân lý thế tục trở thành đệ nhất nghĩa đế. Vì có khả năng chuyển mê khai ngộ, đem lại an vui, cho nên đó là đệ nhất nghĩa đế. Nhưng mà nhớ rằng đệ nhất nghĩa đế không thể nào thiếu tất cả những cái phương tiện. Bây giờ nói như trường hợp Đức Phật hỏi thầy A Nan một câu thôi, có phải là bên ngoài trời đang mưa không A Nan nhỉ? Hỏi một câu đơn giản thôi. Như bây giờ có ai hỏi quý vị như vậy, à chị à, có phải bên ngoài trời đang mưa không chị? Chúng ta sẽ thấy rất bình thường. Có thể nói là trời không mưa, hay là có thể nói là trời đang mưa. Nhưng mà sau câu trả lời đó chúng ta không thấy cái gì cả. Nhưng mà đối với thầy A Nan thì là khác. Khi mà nghe Đức Phật hỏi như vậy đó, tâm của thầy sáng ra và thầy vui mừng 7 ngày 7 đêm. Cái câu hỏi được đặt ra là tại sao khi nghe Đức Phật hỏi có phải là trời ngoài kia đang mưa mà thầy A Nan lại vui vẻ quan hệ một tuần? Bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất á, lúc trời đang mưa thì chắc chắn cành lá sẽ trở nên ướt át, quan sơ tiêu điều nghiêng ngả. Đó là mưa thường thôi. Nhưng mà còn nếu mưa mà vừa mưa vừa bão thì quý vị thấy cây nó lung lay, nó lắc lư, nhiều khi những cây nhỏ chịu không nổi tróc gốc lên luôn, có đúng không? Nếu mà gió to gió lớn nó thành bão luôn. Thứ hai, tuy là lúc trời đang mưa, mọi cảnh vật từ lớn đến nhỏ, từ hữu hình tới vô hình, từ vô tri cho tới vô giác, từ hữu tri hữu giác cho tới vô tri vô giác đều ảnh hưởng đến cơn mưa. Nhưng mà sau cơn mưa thì làm sao? Tất cả đúng, sau cơn mưa trời sáng, hay là sau cơn mưa mọi vật sẽ nhờ đó mà hồi sinh. Thì cũng vậy, một người đã chấp nhận tu và sửa thì tất cả đều phải vứt bỏ, chấp nhận để sửa sai. Cho nên càng nhiều người sửa sai mình càng thấy thích thú. Cho nên quý vị đừng nghĩ một ai kia mà nói mình giận mà nói sao mà chỉ cứ sửa lưng tu hoài, tôi tu như thế này mà chỉ cứ sửa lưng tu hoài hả, rồi mình giận. Không nên giận. Ai có sửa lưng mình nên cảm ơn thì tốt hơn, đừng có giận người ta. Vì nếu mà chúng ta sửa sai, được sửa sai mà mình giận người ta thì ai dám sửa mình nữa không? Có những cái nó không có quan trọng, cho nên cái sự sửa sai đó chúng ta thấy nó vô nghĩa. Nhưng mà nếu mà thấy cái con đường đó nguy hiểm, người ta biết, người ta dặn chị đừng có đi vào con đường đó nữa. Chẳng hạn như là cái con đường mình, con đường đó thì đẹp thật đó, nhưng mà nó dẫn mình vô casino, bảo chị đừng đi con đường đó. Nếu mà chị đi con đường đó thì trước sau á, chị cũng sạch túi, trước sau thì chị cũng bán nhà. Đừng có đi. Mình không đi á thì nó hay, nhưng mà tiếp tục đi nó vẫn bị. Cho nên khi mà chúng ta chấp nhận sửa sai, không có oán hận, không có buồn phiền. Nhưng mà đối với những người mà không chịu chấp nhận sửa sai, vì cái bản ngã, vì cái tự tôn, vì ích kỷ, cho nên chúng ta thấy rất là đau khổ. Nhưng mà dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức, chúng ta thực tập, trong tâm sẽ trở nên an lành. Tại vì nhận thấy điều này mà thầy A Nan hoan hỷ. Bởi vì một người mà muốn cho tâm thanh tịnh phải làm sao? Phải vứt bỏ hết, phải chấp nhận những ai mà sửa mình. Nó giống như cái vết thương vậy đó. Nếu mà một ai kia mà bị thương, mình rất là sợ đau, mà nhất là những cô y tá, nó cứ cầm cái miếng gòn mà nó đề qua đề là nó chà tới chà lui, quý vị thấy đau không? Mình rất ghét, ghét những cái cô y tá này. Có nhiều khi nó mình còn cho là mấy người là ác, nó ác ác tận cùng. Mình ghét cay ghét đắng nó, nhưng mà quý vị biết sao? Sau đó nó mới lành, mau lành. Thì bây giờ cũng vậy đó. Nếu mà một phen mà mình không chết đi thì mình không có sống lại. Cái chết đi đây có nghĩa là mình dám vứt bỏ tất cả những tham sân si buồn phiền giận hờn để sống lại trở thành một con người mới. Suốt một đời giáo hóa của Đức Phật, Ngài chỉ dùng những việc trong đời để mà dạy giảng cho đệ nhất nghĩa đế, khiến cho mọi người nghe pháp và tất cả những cái bài pháp luôn luôn sinh động, gần gũi với con người. Đây là một điển hình. Ba anh em thầy Ca Diếp đều là tín đồ của Bái Hòa giáo. Hay nói một cách khác là ba người này đều là giáo chủ của cái tôn giáo thờ lửa. Khi mà đến hỏi đạo thì Đức Phật đã dùng cái giáo lý đối trì tức đàng giảng cho ba vị này lửa các ông thờ lạy mỗi ngày. Nó chẳng khác nào như lửa tham sân si vậy. Sau khi nói rồi là ba vị này trở thành đệ tử đắc lực của Đức Phật. Đối với thầy La Hầu La, quý vị thấy thầy La Hầu La một cái người rất là ngỗ nghịch, tại vì thầy đi tu còn trẻ, tánh thầy nghịch lắm. Ai ngồi thiền là thầy lại thầy thọc lét, ai mà đi tắm là thầy giấu quần áo. Ai mà có vẻ như tu đạo mạo là thầy chọc cái tức chơi. Đó là đặc tính của thầy La Hầu La. Nhưng mà quý vị biết, dầu sao đi nữa thì La Hầu La mặc dầu là đi tu, nhưng mà trước khi một thái tử chưa đắc đạo á, thì La Hầu La là con của thái tử. Bây giờ đi tu làm đệ tử thì có ông cha là Phật là thầy mình, thì nhiều ông thầy, nhiều vị thầy cũng cả nể. Dầu sao đi nữa thầy La Hầu La cũng con của thái tử Tất Đạt Đa, tức là đệ tử mà chân truyền của Đức Phật. Cho nên nhiều vị cũng rất là buồn phiền. Do vậy mà Đức Phật cũng là gọi rầy, rầy oai. Thì để cho khai ngộ thì thầy Đức Phật mới hỏi thầy La Hầu La: bây giờ con đem cái chậu nước đến đây. Thì khi mà thầy La Hầu La đem chậu nước lại thì Đức Phật rửa chân, tại vì đi khất thực về. Mà quý vị biết chân ngày xưa đâu có dép, đâu có giày như bây giờ. Đi khất thực mà đường ở Ấn Độ thì quý vị biết rồi, ai có hành hương qua Ấn Độ là biết à. Trời á, mà nắng á, thì bụi bay mù mệt, trên nắng dưới nóng, mà trời thì mưa thì đi xình lầy giống như mình đi ngoài ruộng. Khi mà thầy La Hầu La bưng cái chậu nước lại, Đức Phật rửa chân rồi mới hỏi thầy La Hầu La một câu đơn giản thôi: cái chậu nước trước khi mà con đem tới đây nó có sạch không? Nước đó có thể uống được không? Nước đó có thể giặt quần giặt áo được không? Thì thầy La Hầu La nói là: bạch Đức Thế Tôn, dạ uống được, giặt quần áo được. Lúc đó thầy La Hầu La cũng ngớ ngẩn không hiểu là Đức Phật tại sao hỏi đó. Thì Đức Phật là hỏi tiếp: nếu mà sau khi Đức Thế Tôn rửa chân rồi, con nghĩ là cái chậu nước này còn uống được không? Chậu nước này còn có thể giặt quần áo được không? Thì thầy La Hầu La nói là: dạ bạch Đức Thế Tôn, bây giờ nó dơ quá rồi, giặt quần áo còn không được thì huống chi là uống. Thì Đức Phật chỉ nói một câu thôi: con cũng vậy đó. Nếu mà con mà không có sửa thân, sửa tâm, sửa nết đó, thì cái thân của con cũng không ai dùng được con đâu. Vậy mà tỉnh. Từ đó về sau thầy không có phá nữa. Ngài dùng cái tấm gương đó để ví dụ, để phân tích, để mà cảnh tỉnh những người tu hành mỗi khi khởi tâm làm hay là khởi tâm nói. Thành ra vì vậy đó mà trong kinh Trung Bộ có kể cho chúng ta một khúc gỗ trôi sông. Thì Đức Phật người nói như thế này: Này các tỳ kheo, nếu khúc gỗ đó không đâm vào bờ này, không đâm vào bờ kia, không lọt vào vùng xoáy nước, không chìm nghiễm, không bị người hay là phi nhân nhặt lên, không mục nát bên trong, thì nó sẽ trôi ra đến biển. Cũng vậy, nếu một thầy tỳ kheo không đâm vào bờ bên này, không đâm vào bờ bên kia, không chìm nghiễm, không lọt vào vùng nước xoáy, không mục nát bên trong, thì thầy tỳ kheo đó sẽ chứng nhập Niết Bàn. Vì giáo lý Như Lai dạy là thể nhập Niết Bàn. Đây là một ý nghĩa mà Đức Phật muốn dạy. Đâm vào bờ bên này, đâm vào bờ bên kia, tức là chúng ta chấp có và chấp không. Như cái lần chúng tôi nói đó, chấp có cũng là chấp, mà chấp không cũng là cuồng chấp. Chìm giữa dòng sông là dụ cho chúng ta, khi mà chúng ta đã nói tu rồi, miệng thì nói tu, nhưng mà thân tâm không tu. Miệng thì nói tu không nói chuyện nữa, nhưng mà cứ tiếp tục nói chuyện. Miệng thì nói là tu niệm Phật, nhưng mà cứ nói chuyện thế gian thôi. Đó, đó là sự lười biếng, lười mỏi. Rồi lọt vào vùng nước xoáy là dụ cho, nói rằng bây giờ tu rồi, tu không có tham đắm dục lạc nữa, nhưng mà mình ham ăn, ham ngủ, ham tài, ham sắc, vân vân. Còn như nói về lọt vào vùng nước xoáy là như vậy đó. Còn nói là bị phi nhân nhặt lên, tức là những người tu nhưng mà còn thích thế lực, ham vui ở bên ngoài. Còn nói về mục nát ở bên trong thì muốn ám chỉ cho không có cái tâm tu tập, mà chỉ làm cái dáng ở bên ngoài. Những người mà cứ nói là tôi tu nhiều, tôi ăn chay nhiều, tôi đủ thứ mà tâm không có, thì trong Phật Pháp các thầy gọi là giả trang thiền tướng. Tức là mình nói cho nó ngon lành vậy đó, nhưng mà đụng tới tu mình không biết gì hết trơn á. Trong khi đó Đức Phật dạy cho chúng ta những lời rất là chí lý. Thì bên cạnh sông Hằng có một cái anh chăn bò tên là Nang Đà. Đứng đó, khi mà thấy Đức Phật nói như vậy, cái người chăn bò này nghe thích quá. Thì lúc đó ông mới tới thưa với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con không đâm vào bờ bên này, không đâm vào bờ bên kia, con không lọt vào xoáy nước, con không chìm nghiễm giữa dòng, con không mục nát bên trong. Vậy thì bây giờ con xin cho con đi tu. Thì Đức Phật mới nói là: Con muốn đi tu cũng được, nhưng mà con phải dắt bò về nhà trả lại cho người ta đã. Chứ không thôi đó, con bỏ nửa đường như vậy đó, rồi chủ nhà mất bò, họ đi kiếm con, họ khép con vào cái tội trộm cắp thì không được. Thì cái người chăn bò đó mới nói như thế này này: Mấy con bò của con nuôi đó, nó khôn lắm, thở là nó biết đường nó về. Mà mấy con bò con á, mà thấy mẹ nó đi về thì nó cũng theo về. Thôi, nhất định là con không về nữa, bây giờ ngài phải cho con làm đệ tử của ngài. Thì cái câu chuyện đó để cho mình thấy rằng là cái gì trên cuộc đời này nó cũng đều có cái sự hiểu biết của nó. Đối với như một cái con bò mà nó biết đường nó về, cái câu nói này của người chăn bò hay lắm. Đối với một cái con bò mà sau khi con được huấn luyện, nó biết đường nó về, thì bây giờ con ở đây nè, con đã là một con người, con đến cõi đời này nhưng mà con quên đi cái bản tâm của con đi. Bây giờ con thấy ngài rồi, con biết cái đường về của con rồi, bây giờ con đã về tới đây rồi, con không đi đâu nữa hết. Quý vị thấy hay không? Thì lúc đó là Đức Phật mới nói thôi như vậy, thì thấy con hăng hái như vậy. Đức Phật chỉ nói là thấy con hăng hái như vậy, nhưng mà kỳ thực ra đó là Đức Phật thấy cái tâm người này đến đây là giác ngộ rồi. Cho nên Đức Phật nói thôi được, con trở thành đệ tử của ta. Và ngay lúc đó là cái người chăn bò này là chứng quả A-la-hán liền. Như vậy trong giáo pháp giáo thoát lúc nào cũng đề cao đến chân lý. Đến chân lý mà nói đây tức là đệ nhất nghĩa đà. Nhưng mà không vì vậy mà giáo lý nhị đế đó chúng ta là lãng quên. Mà trái lại, chư tôn đức còn khuyến khích muốn hiểu triết lý, muốn hiểu ý nghĩa sâu sắc của đệ nhất nghĩa đế, chúng ta phải học hiểu và vận dụng nhuần nhuyễn giáo lý nhị đế, tức là chân đế và tục đế, hay là chân, hay là giáo lý phương tiện và giáo lý cứu cánh trong đời sống của chúng ta. Và như có lần nói, nhị đế có nghĩa là hai loại sự thật, một loại sự thật tương đối hay là phương tiện, và một cái loại khác là tuyệt đối, tức là dẫn đến cho, dẫn chúng ta đến mục đích cuối cùng. Sự thật tương đối gọi là tục đế, tức là sự thật trong cuộc đời thế tục này, có khi còn gọi là thế đế hay là tục đế. Đức Phật luôn luôn nói sự thật, không bao giờ Ngài không nói đến sự thật. Nhưng mà cứ khi Ngài nói sự thật về tuyệt đối, nhưng mà có lúc Ngài nói sự thật về tương đối. Như đối với cái người mà ta đang đau khổ, thì Đức Phật nói: "Ê này con này, con phải biết cái khổ đó nó từ đâu. Con khổ vì thất tình, hay là con khổ vì thua bạc, hay là con khổ vì mới bị ăn trộm." Đức Phật bảo chúng ta là phải biết cái khổ đó. Biết khổ đó rồi đó, thì rồi cuối cùng làm sao? Nếu mà con khổ vì thua bạc thì đừng đi casino nữa. Nếu mà con khổ vì thất tình ấy, thì phải coi chừng cái người nào mà thương con thật sự, mà người nào tới với con để lừa gạt, để mà moi móc cái túi tiền của con. Đó, Đức Phật hay là chỗ đó. Ngài muốn chỉ dạy cái khổ trước. Cho nên lúc nào cũng phải biết là cái phương tiện. Nếu không biết điều đó, nếu không có tiêu chuẩn để phán xét, chúng ta có thể thấy nhiều điều Đức Phật nói nó trái ngược nhau. Tại sao lúc này, lúc trước Đức Phật á, bảo con phải làm như thế này, thế này, thế này, bây giờ Ngài là nói ngược lại hết? Chính vì vậy đó, mà không phải chỉ có các Phật tử lộn xộn là tại sao có lúc thì các thầy bảo mình đừng có cố chấp quá, rồi có lúc các thầy bảo phải ráng mà tu đi. Quý vị thấy nó có ngược không? Bảo là đừng có cố chấp. Bây giờ thí dụ như nói một người: dạ bây giờ tới giờ công phu, tới giờ tụng kinh, thôi con không làm gì hết, bây giờ con phải tu, con phải tụng kinh. Thì có người nói: con đừng cố chấp quá đi, thôi cứ làm cái đó cho xong đi. Quý vị thấy nó có ngược không? Rồi có lúc á, bảo là con phải ráng tu, tu cho tới nơi tới chốn. Rồi á, mình là không hiểu, mình nói là tại sao có lúc mấy thầy bảo mình tu, tu cho gắt củ kiều, tu cho rụt đi để mà thành Phật, có lúc bảo đừng có tu nhiều quá, rồi mình đâm ra lộn xộn. Nhưng mà phải hiểu, hiểu là trong cái bối cảnh nào, trong cái hoàn cảnh nào, để mà chúng ta biết rằng Đức Phật bảo chúng ta phải làm như thế đó. Cho nên á, là học giáo lý của Phật, mình phải hiểu lời Phật nói ở kinh này là đối tượng là ai, rồi cũng phải hiểu là nói như thế này là một cái người đệ tử giỏi hiền, phải hiểu thầy rầy mình lúc đó là lý do tại sao. Có nhiều người đệ tử không hiểu ông thầy, nghe ông thầy nói như vậy giận bỏ chùa đi, hay là nghe ông thầy nói như vậy rồi nói ông thầy này khó quá, thôi tôi không thèm tu ông thầy nữa. Điều đó là một ông thầy không phải là khó, không phải là dễ, mà tất cả ông thầy kể Đức Phật ngày xưa cũng vậy. Một khi mà ai tới tu với Ngài, ai Ngài cũng muốn ai cũng thành Phật hết, giống như Ngài. Thì tất cả các thầy cũng vậy. Mục đích đó mà nói ra đó, thì để cho đại chúng học, mà kể cả những cái đệ tử đó hiểu đó mà học. Chứ bây giờ có nhiều cái ông đệ tử vừa dốt vừa giác mà dạy đọc kinh cho nó đúng, một hồi là đổ thừa là tại chỗ này á, kinh nói thế này chạy tại chỗ khác kinh nói như thế đó, cho nên con phải làm vậy. Nhưng mà chỗ nào thì kể chỗ nào, chứ ông thầy mình dạy mình phải làm vậy là mình phải làm vậy thôi, chứ không phải nó là tại chỗ đó kinh nói đó rồi con làm vậy. Tại mình đang tu ông thầy đó mà, mình đang dưới cái sự hướng dẫn của ông thầy đó, thì đương nhiên là mình phải theo cái sự hướng dẫn của thầy đó. Cho nên là nhiều khi quý vị thấy cứ trái ngược nhau, hay là cứ thấy là thầy mình khó. Nhưng mà xin nói lại, chân lý tương đối, chân lý ở ngoài đời thì gọi là tục đế, thế tục đế hay là thế đế. Còn chân lý tuyệt đối thì gọi là chân đế, thắng nghĩa đế hay là đệ nhất nghĩa đế. Nhưng mà bây giờ chúng ta ở đây học về giáo lý của đệ nhất nghĩa tất đàng, thì như vậy cái chân lý tuyệt đối, chân đế, thắng nghĩa đế hay đệ nhất nghĩa đế cũng có nghĩa là đệ nhất nghĩa tất đàng. Thắng nghĩa đế tức là cao hơn hết. Vậy thì nghe lời Phật chúng ta phải có khả năng nhận diện đó là một lời tuyên bố về chân lý tương đối hay là chân lý tuyệt đối, thì chúng ta sẽ không có bị lộn xộn nữa. Trong kinh có bài kệ này rất là nổi tiếng: chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Ở trong kinh Đà Bát Niết Bàn chữ Hán đó, cho chúng ta thấy cái bài kệ này Đức Phật nói trước khi nhập Niết Bàn. Nhưng mà tại sao Đức Phật mấy chục năm trong đời Ngài không nói, cho đến khi sắp nhập Niết Bàn Ngài mới nói? Chư hành vô thường là tất cả mọi hiện tượng mà chúng ta thấy và tiếp nhận đều là vô thường cả. Ví dụ như cái bình trà này hay là một cái bình hoa này, thì chúng ta thấy rõ ràng này, đó là cái bình, nhưng mà nó không đơn thuần là một cái bình, mà trong cái bình này đó, muốn mà thành cái bình phải có đất sét, phải có bàn tay người thợ, phải có nước, phải có sức nóng xoáy hay là đem phơi. Thì như vậy một cái bình này nó phối hợp cả đất, nước, gió, lửa, nó phối hợp với tất cả mọi thứ, cho nên gọi là hạnh. Nhưng mà nói là vô thường là tại sao? Bây giờ mình thấy rõ ràng nó ở đây này, quý vị thấy là bây giờ, nhưng mà nếu mà thầy chúng mà ném xuống một cái nó bể thì cái bình này nó còn nữa không? Nó không còn. Cho nên gọi là chư hạnh vô thường, trong đó nó có tất cả, tất cả đều là cái hạnh. Tại vì trong hoa này nó có mây, có mặt trời, có đất, có nước, những điều kiện phối hợp mà làm ra cái bông hoa hay là làm ra cái bình. Chư hạnh vô thường là nói tất cả các hiện tượng thế gian đều là vô thường. Bình trà, bình bông, hai cái hạnh thuộc về sắc, thuộc về vật chất. Cơn giận của chúng ta hoặc là những nỗi buồn của chúng ta cũng gọi là hạnh nữa. Là tại vì sao? Có bao giờ mình nghĩ mình giận người nào cho suốt đời không? Có bao giờ mình bảo là mình thương người nào đó cho suốt đời không? Có ai dám bảo đảm không? Mình giận hôm nay nhưng mà ngày mai mình hết giận, hay là mình thương hôm nay mà ngày mai mình ghét đi? Cho nên gọi là vô thường. Mà được gọi là vô thường mà thường á, là bởi vì sao? Là cái chuyện đời giận đó, ghét đó, rồi thương đó, nhớ đó, rồi ghét đó, xa nhau đó, rõ ràng là vậy rồi. Cho nên giận và buồn là một tâm hạnh hay là tâm hạnh. Còn tâm hạnh và sắc hạnh, có tâm hạnh và có sắc hạnh, thì tất cả nó phải là như vậy rồi. Còn cái câu là thị sanh diệt diệt pháp, nghĩa là tất cả mọi hiện tượng đều vô thường, đều có sanh có diệt, đó là cái chuyện nó như vậy. Sanh diệt diệt dĩ, cái câu nói như vậy, khi mà cái này sinh và cái kia diệt, đã bị diệt rồi thì lúc bây giờ sự tịch diệt nằm yên lặng, đó là một cái niềm vui chân thật. Rồi tịch diệt vi lạc tức là lấy cái sự không sanh không diệt đó mà làm vui. Thành như vậy hai câu đầu: chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Hai câu này nói về thế giới hiện tượng, nói về tục đế, về cái chân lý tương đối. Chân lý tương đối này nó diễn tả thế giới trong đó có sinh và có diệt. Nhưng mà hai câu sau là đưa chúng ta về một cái bình diện gọi là chân đế, tức là thực tại chúng ta vượt thoát cái sinh và cái diệt. Vì là không còn sinh, không có diệt nữa, cho nên chúng ta thấy tất cả mọi thứ đều là như vậy, cho nên chúng ta vui. Khi mà cái sinh và cái diệt đã diệt rồi, thì sự vắng lặng, niềm vui đó nó trở thành sự chân thật. Trong thế giới này là thế giới có sinh, có diệt. Chúng ta muốn hay không muốn, nó phải như vậy. Nhưng mà trong thế giới kia mà chúng ta có thể gọi là pháp giới thì không có sinh có diệt. Nếu mà chúng ta nghĩ cái lời tuyên bố này là chống trái nhau thì không đúng. Thế giới của hai câu đầu là thế giới hiện tượng và thế giới, và cái câu hai câu nói thứ hai là cái thế giới đó chân đế. Cho nên những lời nói của Đức Phật là một cái tiêu biểu. Khi mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy rất là rõ. Do vậy đó, mặc dù chúng ta học và thực hành giáo lý đệ nhất nghĩa đàng, nhưng mà một lần nữa xin xác nhận, giữa cái thế giới giáo lý của đệ nhất nghĩa tất đàng với giáo lý tục đế vẫn không có cái gì là khác cả. Bởi vì nếu không có phương tiện thì sẽ không bao giờ có cái chân lý tuyệt đối. Một lần nữa cũng xin được tiêu biểu lại. Như bây giờ chúng ta thấy những cái đợt sóng. Quý vị thấy sóng á, thì nó có sanh có diệt, có lớn có nhỏ, có tốt có xấu. Mỗi đợt sóng đều mang theo cái tướng có, tướng không của nó. Như vậy trước khi cái đợt sóng nó vươn lên thì hình như nó là không có. Nó giống như mặt hồ rất là tĩnh lặng, nó không có sóng. Khi mà nó bắt đầu rồi thì nó hình thành là nó có. Khi nó chấm dứt thì hình như nó là không có nữa. Tướng có, tướng không, tướng sinh, tướng diệt, tướng lớn, tướng nhỏ, tướng đẹp, tướng xấu, những cái tướng đó thuộc về cái thế giới gọi là hiện tượng. Nhưng có một thế giới khác nằm ngay trong thế giới hiện tượng này mà không bị cái tướng có đó nó ràng buộc. Thế giới đó gọi là thế giới của pháp tánh, thế giới của bản thể. Mà ở đây chúng ta có thể ví dụ như nước. Sóng thì có không, có cao, có thấp, có đẹp, có xấu. Nhưng mà nước thì là không. Những cái tướng kia, những cái danh từ, những khái niệm chúng ta dùng để mô tả sóng kia đó, chúng ta không thể dùng mô tả nước được. Bởi vì cái hiện tượng nó là như vậy, cho nên chúng ta chỉ có thể diễn tả cái hiện tượng của mình thôi, nhưng mà không thể nào mô tả được cái dùng ở bên trong. Như vậy đối với nước thì chúng ta không thể nói là nó đẹp hay là nó xấu. Tại vì nước là nó một màu, nó là như vậy rồi. Nó không có cao có thấp. Theo nghĩa những tiếng mà chúng ta đã dùng để nói về sóng thì chúng ta không thể nào dùng để nói về nước được. Và cái thế giới thứ hai này là thế giới của tánh. Như nước đối với sóng, thế giới này không tách rời ra thế giới của tướng. Giống như một lần chúng ta nói đó, bây giờ nước là nước mà sóng là sóng. Quý vị không thể nào tách rời sóng ra khỏi nước. Bây giờ thí dụ như có một người đang đi thuyền. Bây giờ sóng to gió lớn nó nổi lên. Nếu cái người kia nói bây giờ tôi có cái pháp thần thông, tôi thâu hết tất cả các cái sóng vô trong cái túi càn khôn của tôi. Rồi thì quý vị thấy những gì nó sẽ xảy ra. Bởi vì nếu mà thâu hết tất cả các sóng vô cái túi càn khôn thì quý vị nghĩ là cái chiếc thuyền mình đang chạy ở đâu? Nó mắc cạn, tại vì hết nước rồi. Tại vì sóng mà có là từ nước, nước nó tạo ra sóng. Thì cũng vậy, cái chân lý tuyệt đối là nước và cái chân lý tương đối là sóng. Cho nên bao nhiêu cái sự quậy rối trong cuộc đời này, từ nơi đó chúng ta biết gạn lọc, biết dẹp đi, thì những cái mà nó quậy rối trong cuộc đời đó giúp chúng ta có một cái năng lượng rất là tốt đẹp để chúng ta sống trong cuộc đời này yên ổn. Như vậy khi mà chúng ta nói về cái tương đối và tuyệt đối đó, một lần nữa chúng ta phải đọc cái bài kệ này trở lại. Chư hạnh vô thường, tất cả mọi hiện tượng đều là vô thường. Thì sanh diệt pháp, tức là những hiện tượng đó có sanh và có diệt, đó là sự thật mà thế gian công nhận. Cho nên Đức Phật nói như vậy. Đó là thế đế, đó là tục đế. Nhưng mà nếu tiếp tục quan sát sâu sắc thêm thì chúng ta sẽ đi sâu vào đằng sau thế giới sanh diệt, và chúng ta có thể tiếp xúc được với cái thế giới bất sanh bất diệt, thế giới đó của thể tánh. Và khi mà chúng ta tiếp xúc được với thế giới này rồi thì cái thế giới sanh diệt đó nó không còn. Cái sanh diệt cái sinh cũng là cái diệt, mà cái diệt cũng là cái sinh. Tại vì quý vị biết đơn giản lắm, một cái triết lý sống mà nhiều khi chúng ta không bao giờ để ý. Tâm hay là thái thường, chúng ta rất ghét những phân, những cái lá xanh nó mục, những cái rác rưới. Quý vị nói nó thơm hay là nó thối? Nó thơm, nhưng mà ở một cái thế giới của thể tánh. Nhưng mà nó thối là ở thế giới hiện tượng. Bây giờ chúng ta nhìn cái rác rưới này, nó rất là thối, nó rất là dơ bẩn. Đối với chúng ta là người ngồi văn phòng, chúng ta thấy rất ghét nó. Nhưng mà đối với những người làm vườn, làm đồng ruộng, những người mà chế tác phân xanh thành ra những cái chất liệu phân bón, họ rất là thích. Tại vì ở nơi này nó sẵn có những cái đóa hoa tươi đẹp. Ở nơi này nó thúi thật đó, nhưng mà nó sẵn có những củ cà rốt, nó sẵn có những trái bom, trái táo, sẵn có tất cả mọi thứ cho chúng ta. Thì như vậy, giữa cái phương tiện và cái cứu cánh đó, nó cũng vẫn nằm trong đó. Giữa cái sanh diệt, diệt dĩ, tức là cái này sinh, cái kia diệt, cái này diệt, cái kia sinh. Giống như bây giờ bông hoa này đây, nó một lúc nào nó tàn, nó đang diệt, đúng không? Nó khi mà diệt rồi chúng ta bỏ, thì cái người biết chế tác phân xanh đó, nó làm phân là nó bán, chúng ta đi mua về bỏ bông hồng, nó nở ra cái khác. Xanh là diệt, mà diệt là xanh, là chỗ đó. Sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Bây giờ chúng ta thấy chướng, chúng ta thấy an đối thủ với mình, đau khổ không? Nhưng mà chúng ta không phải chạy trốn, không có buồn phiền vì những cái mà làm chúng ta phiền lòng. Đối diện, giải quyết tất cả mọi thứ êm đẹp, có phải chúng ta an lạc không? Cái chân lý này hay là cái giáo lý này nó rất là bình thường. Cái sinh diệt, cái sinh cũng là cái diệt cũng là cái sinh. Khi mà thấy như vậy rồi, không có cái gì là buồn phiền cả. Cuộc đời là như vậy rồi. Khi mà chúng ta đã chấp nhận nó, khi mà chúng ta thấy cái đệ nhất nghĩa tất đàng, thì chúng ta thấy đây là cái chìa khóa mở cánh cửa để chúng ta vào cái thế giới an nhiên giải thoát. là khi mà chúng ta từ thế giới hiện tượng đi được vào thế giới của pháp tánh. Đi tới được thì chúng ta đạt được an lạc chân thật. Vậy thì nói có sinh có diệt là đúng hay là không sinh không diệt là đúng? Hai cách nói đều đúng cả. Một câu nói về tục đế, tức là phương tiện. Một câu nói đúng về chân đế. Cho nên khi mà cần phát biểu về sự thật tương đối, chúng ta phải dùng tục đế. Khi mà phát biểu về sự thật tuyệt đối thì chúng ta phải dùng chân đế. Vậy thì bây giờ khi mà chúng ta học và thực hành giáo lý đệ nhất nghĩa tất đàng, nên nhớ là chúng ta phải vận dụng tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Cái mục đích là gì để chúng ta thành công? Cái mục đích là đưa chúng ta tới cuộc sống an lạc. Khi mà quý vị hướng dẫn một bài thiền tập về sinh diệt thì thường thường quý vị bắt đầu nói rằng là chúng ta thế nào cũng phải già, chúng ta thế nào cũng phải chết. Chúng ta thực tập một cách có sinh, có bệnh, có già, có chết, nhưng mà đến khi quý vị bắt đầu hướng dẫn người khác quán chiếu về không sinh không diệt thì đương nhiên là họ sẽ ngạc nhiên. Tại sao trước đây á là nói có sinh có diệt, bây giờ là không sinh không diệt? Tại vì họ không biết rằng thực tập trong phạm vi có sinh có diệt sẽ đưa chúng ta tới cái thấy về sự thật không sinh không diệt. Câu hỏi được đặt ra đây là thực tập về sự thật tương đối có liên hệ với sự thực tập về tuyệt đối, tức là chân đế như thế nào? Thì hai sự thật này, như cái lần chúng tôi nói đó, chân đế là cái điểm cuối cùng, tục đế là con đường chúng ta phải đi. Hai cái đều có sự liên quan mật thiết với nhau cả. Nếu chúng ta nắm vững tục đế và đừng vướng vào tục đế, nếu chúng ta tiếp xúc với tục đế cho thật sâu thì từ khác chúng ta tiếp xúc được với cái chân đế, hay là đệ nhất nghĩa đế, hay là đệ nhất nghĩa tất đàng cũng giống nhau. Từ tục đế người ta có thể đi tới chân đế mà không cần bỏ tục đế, vẫn có thể chúng ta đạt được chân đế như thường. Như vậy đó, hai cái nhìn về sự thật tục đế và chân đế không đưa là cái thấy ngược với nhau, mà chúng ta thấy nó hỗ tương với nhau. Đây là một tinh thần hết sức khích lệ. Đối với người Phật tử chúng ta tu bây giờ, có nhiều người vẫn cứ nói là tôi tu, tôi ăn chay, tôi hành trì cho nó khổ cực để mai kia mốt nọ tôi được Đức Phật A-di-đà rước về Tây Phương Cực Lạc của Ngài. Quý vị thấy cái đó đúng không? Cái đó có đẹp không? Nói rõ ràng đúng và đẹp, nhưng mà cái đó chỉ là phần sau thôi. Nếu mà một người mà đang thực tập niệm Phật, hành trì ăn chay cho nó khổ cực, tức là không được hưởng thụ như những người khác trên thế gian này, để rồi chờ một mai kia mốt nọ để sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, thì như vậy mình quên đi là chúng ta đang sống trong thế giới này. Mà đang sống trong thế giới này tu cái kiểu đó có sức khỏe để tu không? Tu được bao lâu? Hay là mới ăn chay, mới ăn chay có một tuần là mình nhập niết bàn liền á? Thì như vậy là khổ. Cho nên chúng ta mặc dầu hướng tới cái điểm cuối cùng là mai kia mốt nọ tôi được sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, đó là lý tưởng mà chúng ta đạt tới, nhưng mà chúng ta đừng quên là cái thế giới này chúng ta phải sống, chúng ta phải an lạc, chúng ta phải hạnh phúc. Chứ còn tu á mà về nhà chồng gây với vợ, vợ gây với chồng hoài, người thì nói sao không tụng kinh, người thì nói sao không ăn chay, cứ như vậy mà gây lộn như vậy thì trong gia đình có hạnh phúc không? Như vậy là mình tu cái kiểu đó là dẫn tới cái tai họa cho gia đình á. Cho nên chúng ta tu là trong cuộc đời này, tức là cái cõi đời tục đế này, chúng ta phải luôn luôn không bao giờ bỏ. Như vậy cái giáo lý của Đức Phật nó không trái ngược. Đứng trước một cùng một hiện tượng, chúng ta có thể hình dung hai cách nhìn khác nhau. Cách nhìn này không chối bỏ cách nhìn khác. Hai cách nhìn đều bổ túc cho nhau. Trong cuộc sống này, có lúc chúng ta phải ăn chay, nhưng mà bây giờ quý vị phải đi làm, nhiều khi nó quên, hay là nhiều khi bạn bè mời đi tiệc, cái điều đó nó không quan trọng khi mà chúng ta phải sống vui với bạn bè. Nhưng mà cái cốt lõi chúng ta không bao giờ bỏ cái tu của chúng ta. Hai cái nhìn đó là bổ túc nhau, đừng có cố chấp. Như vậy khi mà nhìn cái lý đó rồi đó, thì chúng ta thấy ở nơi nào chúng ta có thể chấp nhận được. Nói tóm lại, sự thật tương đối và sự thật tuyệt đối, tức là đệ nhất nghĩa tất đàng, luôn luôn liên tục, không chống đối nhau. Nếu chúng ta tiếp tục tiếp xúc sâu sắc với sự thật tương đối, thì chúng ta sẽ tiếp xúc được với sự thật tuyệt đối, tức là đệ nhất nghĩa tất đàng. Khi nào chúng ta thấu hiểu sinh tử một cách sâu sắc, thì chúng ta cũng tiếp xúc được với thực tại không sinh không tử. Điều đó không có gì là ngạc nhiên cả. Điều đó trong Đạo Phật gọi là tùng tướng nhập tánh, và theo lối đi từ tướng để mà chúng ta vào cõi tánh. Cho nên một cái lúc nào đó chúng ta cần rất nhiều hình tướng. Tôi phải tu, tôi phải tụng kinh, tôi phải niệm Phật, tôi phải hành thiền. Nhưng mà khi những cái đó mà chúng ta đã đạt đến rồi, chúng ta không cần nữa. Người không hiểu điều đó thì nghe nói những điều gì về chân đế, lại lấy cái tiêu chuẩn của tục đế ra phê phán, đó là điều sai lầm. Hay là người đứng trên phương diện tục đế, họ không tin về cái lý thuyết của chân đế cũng sai lầm. Bây giờ giả sử như có một người nghe tụng kinh, nhất là tâm kinh Bát Nhã, nói là không tai, không mắt, không mũi, không lưỡi. Khi mà nghe nói như vậy đó, anh ta tới nắm cái lỗ mũi của anh chàng đang tụng kinh, không tai, không mắt, không mũi, không lưỡi, anh véo cho một cái, anh kia đau điếng, chứ anh khùng sao mà anh véo lỗ mũi của tôi. Thì người kia bảo rằng anh mới vừa nói đó, anh đọc kinh đó là không tai, không mắt, không mũi, không lưỡi, vậy thì bây giờ tôi véo thử cái anh có cái lỗ mũi của anh không. Nếu mà y vào cái điều đó mà muốn trắc nghiệm cái kiểu đó cũng sai nữa. Sở dĩ mà chúng ta đọc như vậy là để cho chúng ta thấy rằng lúc nào chúng ta cũng biết mọi vật hiện hữu trên thế gian này là tạm. Chúng ta phải dẹp bỏ cái ngã của mình, dẹp bỏ cái cố chấp của mình đi. Cho nên khi một ai mà không hiểu như vậy mà hiểu như vậy hay là nói như vậy là sai. Mang cái thước đo của sự thật tương đối để mà luận bàn về cái sự thật tuyệt đối, thì hai cách trình bày sự thật đó chúng ta phải thấy nó đều có giá trị cả. Nếu chúng ta quán chiếu tiếp xúc đi sâu vào sự thật tương đối, thì chúng ta sẽ khám phá ra sự thật tuyệt đối. Nhưng mà một điều quý vị cũng phải nhớ luôn là dầu cho chúng ta tu hành trì phương pháp nào, bằng cách nào, sống ra sao trong cuộc đời này, nhưng mà chắc chắn chúng ta không bao giờ quay lưng với cuộc đời để mà chúng ta gọi là tu, để chúng ta gọi là đắc đạo, mà lúc nào chúng ta cũng có mặt trên cuộc đời này, và tất cả những người đang sống với chúng ta là cần thiết, nhất là những người thân của chúng ta, lại càng cần thiết hỗ trợ rất tích cực cho cái sự tu học của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp đệ nhất nghĩa tất đàng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.